Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thập Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Kính thưa quý vị thính giả, như thường lệ, hôm nay thứ năm 8 tháng 2 2018, chương trình Chuyện Quê Nhà do Hồng Phúc và Mai Ly phụ trách, với sự tham luận qua tiếng nói quen thuộc luật sư Đinh Thập Bích từ Nam California. Hôm nay cô Mai Ly vắng mặt, tôi Việt Tri thay thế cô Mai Ly điều hành chương trình. Trước hết, xin kính mời luật sư gửi lời chào đến quý thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam.
Kính chào quý thính giả, kính chào ông chị Việt Tri và chào tái ngộ ông Hồng Phúc.
Và xin mời ông Hồng Phúc.
Dạ vâng, từ Wichita, Kansas, chúng tôi xin được trân trọng gửi lời chào đến quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Xin được kính chào tái ngộ với luật sư Lý Thành Bích và xin được kính chào anh Việt Tri, người điều hợp chương trình đêm nay.
Vâng, kính thưa luật sư và ông Hồng Phúc, trong chương trình Chuyện Quê Nhà tối nay, Đài Phát thanh chúng tôi xin có những vấn đề đặt ra với luật sư và ông Hồng Phúc. Trước hết thì thưa với hai ông, năm nay Cộng sản Việt Nam rầm rộ kỷ niệm 50 năm sự kiện cái gọi là Tổng Tiến Công và Nổi Dậy Xuân Mậu Thân 1968, mà Đảng Cộng sản Việt Nam gọi là biểu tượng sáng ngời về ý chí và sức mạnh quật cường của quân và dân Việt Nam. Vẫn biết rằng dối trá là nghề của Cộng sản Việt Nam, nhưng xin hai ông cho biết tôn ý của hai ông, mục đích của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trong trận tấn công Tết Mậu Thân này là gì? Trước hết, chúng tôi xin được mời ông Hồng Phúc.
Dạ, xin cảm ơn anh Việt Tri đã dành lời cho chúng tôi. Dạ, kính thưa quý vị, thưa luật sư và anh Việt Tri. Cái cuộc năm nay đó là chúng ta kỷ niệm 50 năm cái trận chiến Tết Mậu Thân đã diễn ra ở trên quê hương chúng ta. Và trong cái cuộc chiến này đã đưa đến nhiều cái kết quả thảm bại đau thương cho đất nước của chúng ta do Cộng sản gây ra. Thì cùng với tất cả các cơ quan truyền thông khác trên thế giới, đài chúng ta cũng làm bổn phận này. Và chúng tôi biết rằng trong nhiều chương trình của đài cũng đã nói đến, hôm nay chúng tôi cũng xin được đóng góp thêm một phần nhỏ nhoi vào trong cái vấn đề này. Để trả lời cái câu hỏi của anh Việt Tri, thì trước hết chúng tôi xin phép được tường trình những cái sự việc liên quan đến cái cuộc chiến Tết Mậu Thân để chúng ta cùng hiểu rõ cái sự việc. Rồi sau đó phần bình luận là chúng tôi xin được dành lại cho luật sư Đinh Thạch Bích. Thứ nhất, cái cuộc mà diễn ra cái chiến dịch Mậu Thân là họ muốn để giải quyết cái vấn đề chiến tranh miền Nam Việt Nam của phía Bắc. Trong cái lần mà đám ma của ông Nguyễn Chí Thanh, của tướng Nguyễn Chí Thanh cộng sản bị chết ở miền Nam Việt Nam, mà có tin đồn hồi đó là ông ta chết vì bị bom B-52 và làm cái tang lễ ở Hà Nội đó, thì vào ngày 16 tháng 7 năm 1967, dạ, thì cái sau khi tang lễ xong đó thì cái bộ chính trị của họ có họp nhau lại ở ngoài đó là bàn đến cái kế hoạch thu đông xuân thu gì đó, dạ, để về giải quyết cái vấn đề chiến trường Việt Nam. Thì ở trong đó đã có nhiều khuynh hướng trái ngược nhau. Cái thứ nhất đó, là ông Nguyễn Chí Thanh khi còn sống đó, ông ta đã đừng đưa ra cái giải pháp là nên giảm nhẹ cái mặt trận quân sự ở miền Nam Việt Nam. Bởi vì sao? Ông biết rằng không đủ khả năng quân sự để đương đầu với cái sự tinh nhuệ, nhanh nhẹn và cái chiến là vũ khí áp đảo của Hoa Kỳ và cái sự chiến đấu kiên cường của quân đội miền Nam Việt Nam. Thì ông ta nghĩ rằng nên chủ trương kéo dài để làm cho Hoa Kỳ mệt mỏi, nản chí và phải rời bỏ Việt Nam. Đấy là ý kiến của ông anh. Ông Võ Nguyên Giáp thì cũng đồng ý trong cái chiến lược đó. Thì ông cho rằng nếu dùng quân sự giải quyết có tính cách gấp rút thì không thể nào có thể thắng được đối phương. Do đó ông đề nghị ông tán đồng cái giải pháp của ông Nguyễn Chí Thanh. Thế nhưng mà trong cái bộ chính trị họ họp lại với nhau á, thì có nhiều cái đầu óc hết sức là hiếu chiến, và họ cho rằng phải giải quyết chiến tranh Việt Nam bằng quân sự, đánh vào các thành phố, các thị xã thì mới gây được tiếng vang. Mà đấy, trong cái khuynh hướng này đó, thì có ông Lê Duẩn. Ông Lê Duẩn ông đề xuất rằng đánh thẳng vào sào huyệt địch tại các thành phố và các thị xã. Và ông cho rằng có như thế thì một lúc là có thể hạ thủ được miền Nam về phương diện quân sự, cũng như bất ngờ được thì hạ được cầu Mỹ, và đồng thời gây được tiếng vang với quốc tế để xoay chiều cái cuộc chiến tranh miền Nam Việt Nam vốn đã dài dẳng khá lâu mà miền Bắc đang hết sức kiệt quệ. Thưa quý vị, và cuối cùng thì cái phe chủ chiến, cái phe hiếu chiến đã thắng thế. Và cái ngày 28 tháng 12 năm 1967, Bộ Chính trị họp cái phiên đặc biệt và chính thức thông qua cái kế hoạch chiến lược của năm 1968. Và do đó thì bắt đầu người ta nghiên cứu cái chiến lược để mà đánh. Thì người ta đưa ra ba cái phương án. Phương án thứ nhất là hy vọng là quân lực Nam Cộng Hòa sẽ bị sụp đổ dưới cái ảnh hưởng của cuộc tổng tiến công của miền Bắc. Họ cho rằng lúc đó Việt Nam bị bất ngờ là trong dịp Tết. Điểm thứ hai đó là một cái lực lượng quân sự của miền Nam, Việt Nam của chúng ta đã không đủ sức đương đầu với sức mạnh của họ về mặt quân sự. Điểm thứ ba đó, điểm thứ hai của đấy là cái điểm thứ nhất về vấn đề quân sự. Cái điểm thứ hai, họ hy vọng rằng khi có một cuộc chiến mà đánh vào các thành phố và các thị xã đó, thì chắc chắn là quần chúng ở miền Nam sẽ nổi dậy, biểu tình và lật đổ chính quyền. Và cái cuối cùng thì họ hy vọng người Mỹ sẽ bị tan vỡ trước cái cú đánh bất ngờ này, bởi vì họ có một cái chiến lược áp dụng là họ sẽ đánh ngay binh. Họ mở một cái mặt trận ở vùng khác, mà cái mặt trận đó là vùng Khe Xanh. Họ chủ trương rằng gây áp lực bao vây Khe Xanh ở gần Nam Lào, thì để phi con đường số 9, để cho quân Mỹ phải dồn hết tất cả lực lượng về đó, hay là một số đông lực lượng về đó, để họ giành tay, họ thao túng ở các địa phương. Thì đấy là ba cái chủ trương đó. Nhưng thưa quý vị, sau khi cái kết quả của trận đầu thân đó, thì Bộ Chính trị họp và đưa ra một cái lời tuyên bố mới đây trong cái ngày lễ kỷ niệm của họ ở trong Nga, trong nước, ở thành phố Sài Gòn. Lời phát biểu đó là cái quan điểm chính thức mới nhất của Việt Nam nói rằng cái kết quả của sự kiện Tết Mậu Thân năm 1968 dù chưa đạt được yêu cầu như dự kiến và phải hy sinh to lớn những quân và dân của miền Nam, của chúng ta mặt trận giải phóng miền Nam, nhưng đã xoay chuyển được cái cục diện chiến tranh theo cái đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương. Thưa quý vị, đấy là xin được trả lời cái câu hỏi của anh Việt Chi, và xin được trở lại với anh và luật sư.
Dạ vâng, thưa với luật sư, qua cái sự trình bày của ông Hồng Phúc, thì xin cũng mời luật sư có những nhận định nào cũng liên quan đến vấn đề này, và đặc biệt là có cái điều gì khác biệt với những nhận định của ông Hồng Phúc hay không? Kính mời luật sư.
Vâng, tôi đã khảo cứu về vấn đề chiến tranh Tết Mậu Thân từ khi còn ở Sài Gòn, từ khi nó bắt đầu xảy ra. Thì lúc đó tôi đã giúp chính phủ Việt Nam Cộng Hòa giải quyết vấn đề bị tấn công như thế nào. Chúng ta để ý rằng nó tấn công với một cái tương quan lực lượng rất là yếu mà nó dám tấn công. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là nhìn vào tình hình chiến lược lúc đó thì chúng ta thấy rằng thằng Tàu đã phản Liên Xô và bắt tay với Mỹ rồi. Từ khi mà ông đại sứ Băng Cơ được cử sang Việt Nam làm đại sứ thì trong cuốn hồi ký của ông Stephen Yang, ông đã nói rằng thì năm 1968, ông Băng Cơ sang Việt Nam làm đại sứ là để xúc tiến việc tạo hòa bình cho Việt Nam. Từ năm 68, và lúc đó đã có những sự tiếp xúc ngấm ngầm. Một ông bạn tôi làm tham vụ sứ quán của Mỹ ở bên Austria, ở nước Áo chứ không phải là nước Đức. Thì sau này ông có tâm sự với tôi rằng Ông là một trong những nhà ngoại giao Mỹ biết tiếng Tàu, và ông đã làm thông ngôn cho những cuộc tiếp xúc giữa Trung Cộng với Mỹ từ năm 1964-65 ở bên nước Áo. Thì những cái việc mà giao du giữa Mỹ và Tàu đã bắt đầu từ đó. Và nó đưa đến cái chỗ rằng Mỹ và Tàu ngấm ngầm bắt tay nhau. Và vì thế cho nên cái thỏa thuận giữa Mỹ và Tàu là phải tách Anh Việt Cộng ra khỏi bởi sự che chở của Liên Xô. Và làm cho thằng Việt Cộng nó càng ngày nó càng lệ thuộc mạnh hơn vào nước Tàu. Và nước Tàu đồng lõa với nước Mỹ là sẽ làm cho cái cuộc viện trợ của Liên Xô đánh vào Việt Nam trở thành ra một cái chiến tranh tiêu hao. Và vì thế cho nên khi ông Nixon ông đắc cử thì năm 1970 ông đã sang Tàu. Nhưng cái đó là sẽ sau Tết Mậu Thân. Nhưng trước Tết Mậu Thân thì đã có tính toán ra rồi. Nhưng mà thằng Việt Cộng nó biết cái đó. Và nó khiếu nại với ông chủ tàu của nó. Lúc đó ông chủ tàu của nó đang thuyết phục nó bằng thì thôi, để tách khỏi Liên Xô đi và hòa bình Việt Nam đi, đừng có đánh nhau xâm chiếm Việt Nam nữa. Thì nó bây giờ tài liệu của tòa Bạch Ốc cũng như tài liệu mật của các nơi đã giải tỏa ra rồi, rằng nó khiếu nại rằng nó có toàn dân miền Nam sẵn sàng đào tổng nổi dậy mà bây giờ bắt ép nó như thế. Thì theo tôi, theo cái giải thích của tôi thì tôi cho rằng cả quan thầy Mỹ lẫn quan thầy Tàu cho một cơ hội, và mày nói là mày đừng có bắt ép nó phải đi hòa đàm với miền Nam mà chia đôi đất nước như cũ, cho mình cơ hội. Và nó vận động hết sức tàn của nó đánh cái trận Tết Mậu Thân. Và chúng ta để ý rằng thì như ông Tổng Phúc nói, nó đánh nghi binh ở Khe Sanh, xong rồi nó lại đổi lịch âm lịch, rồi nó làm sai lệch cái âm lịch với tây lịch đi, rồi nó chuẩn bị cái Tết Mậu Thân, rồi nó tổng nổi dậy. Và khi nó tổng nổi dậy làm tạo sự bất ngờ, và Việt Nam Cộng Hòa bị lừa, chấm đình chiến, hưu chiến bao nhiêu ngày Tết, rồi cho lính về quê ăn Tết. Thậm chí hôm đó thì ông Nguyễn Văn Thiệu về Mỹ Tho và nhà vợ ăn Tết, có ở Sài Gòn đâu. Ở Sài Gòn lúc đó chỉ còn có Nguyễn Cao Kỳ. Và tôi đã giúp Nguyễn Cao Kỳ để giải quyết vấn đề Sài Gòn như nào. Ông Hùng Phúc còn nhớ rằng cái hồi đó lập cái quân đoàn sinh viên bảo vệ thủ đô, nhớ không? Đấy.
Dạ.
Ông Kỳ đến trường đại học đó, thuyết trình bây giờ giặc đến nhà rồi, bây giờ anh em sinh viên phải lập cái quân đoàn giải phóng thủ đô. Anh em Việt Cộng, những cái đó là những cái Việt Cộng nó hoàn toàn bất ngờ. Mà những giờ phút nổ súng đầu tiên, chúng ta để ý mà xem. Người Mỹ không hề nổ súng. Người Mỹ không hề giúp. Cho đến khi Việt Nam Cộng Hòa chứng tỏ rằng có khả năng quật ngược lại, thì nước Mỹ mới phải giúp. Và trong cái cuộc trận chiến giải phóng Sài Gòn, có nhiều cái chi tiết ly kỳ là Mỹ ra để ý. Là vì ông Kỳ là lúc đó là ông huy động những ông Nguyễn Ngọc Loan rồi những ông Lưu Kim Cương này kia để mà giải phóng Sài Gòn. Nhưng mà có, đặc biệt có một sự việc mà ít ai để ý, là cái bộ tham mưu Sài Gòn của ông Nguyễn Cao Kỳ có 6 ông đại tá họp ở cái trường học gì ở trong Chợ Lớn này. Mà bị một cái máy bay trực thăng
trường Phước Đức
của Mỹ nó giả vờ nó lạc đạn, nó giết chết sạch 6 ông của Nguyễn Cao Kỳ. thì tôi không biết rằng cái đó là một cái mưu đồ hay là một cái tình cờ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái đó, lúc đó tôi đã cự nợ mấy ông người Mỹ rồi. Mấy ông người Mỹ thì cứ nói là lạc đạn thôi. Rồi tôi xin lỗi ông. Ông phóng hỏa tiễn lên tận mặt trăng mà không còn, không bị sai là lạc đạn, là lạc đề. Mà cái trực thăng ở trên trời đi bắn. Biết xấu cái ông của Bộ Tham mưu kỳ ông họp ở cái trường học đó. Là cho một phát hỏa tiễn thì là chết tiệt hết cả cháu ông. Tôi nghĩ rằng người ông Nguyễn Cao Kỳ luôn luôn bị Mỹ kể dè chừng. Đáng lẽ ông được Mỹ là ông làm tổng thống đấy. Nhưng mà Mỹ chủ trương rằng không giải phóng miền Bắc. Mà ông Nguyễn Cao Kỳ thì cứ nói là Bắc tiến. Cho nên vì ông Kỳ cứ chủ trương Bắc tiến cho nên không được làm tổng thống, chỉ làm phó tổng thống thôi. Chỉ có thể người Mỹ sợ cho ông Kỳ mà ông giải quyết được cái vấn đề Tết Mậu Thân này, Sài Gòn và Trung Quốc rồi. Thì ông lại Bắc tiến. Thì về vô hiệu hóa bằng cách là cho nguyên cái bộ tham mưu, bộ sậu rất là thân tín của ông Nguyễn Cao Kỳ chết một phát hết. Tôi chỉ sợ được tôi tiết lộ thêm những cái bí mật về Tết Mậu Thân. Và Tết Mậu Thân quan trọng nhất là tôi khuyến cáo người Mỹ rằng lúc đó thì người Mỹ kêu hỏi tôi nói bây giờ Sài Gòn đi ăn Tết hết rồi bây giờ làm sao, thì tôi có cố vấn. Tôi nói rằng bây giờ là lần đầu tiên Sài Gòn nếm mùi chiến tranh. Từ trước đến giờ lính đi ra chiến trường hy sinh chết bao nhiêu mạng, dân Sài Gòn có thèm để ý đâu. Dân Sài Gòn cứ ăn chơi phè phỡn nhảy đồng nhảy đìa. Bây giờ cho nó nếm mùi chiến tranh, nhưng mà phải bắt nó vào tự vệ, thì lập ra cái nhân dân tự vệ đó. Rồi một số những bài giải quyết khác tôi đưa ý kiến thì họ đều đã làm hết. Đấy là cái Sài Gòn. Và quan trọng nhất là đừng người dân Sài Gòn cũng như các đô thị khác không được panic về tâm lý. Thế mà vỡ tâm lý thì là Việt Cộng nó sẽ tổng nổi dậy. Phải bằng mọi cách không cho vỡ tâm lý. Phải thiết quy luật mọi người ở nhà. Và đài phát thanh, đài truyền hình luôn luôn 24 giờ loan tin chiến trường và duy trì sự có mặt của chính phủ. Thì ông người Mỹ ta mới nói thì là, bây giờ lính đi nghỉ phép hết trơn rồi, bây giờ tôi nói đem cán bộ xây dựng nông thôn về, mỗi ngã tư Sài Gòn là một toán xây dựng nông thôn, thiết quy luật không ai được ở nhà hết, đi ra chợ hết. Thì người Mỹ ta bảo là nó không đi chợ được, nó lấy gì nó ăn. Tôi nói các vị đừng quên rằng người Việt Nam chúng tôi ăn Tết ngon lành lắm, ăn đến hết Tết, hết cái tháng riêng cũng không có hết bánh trưng bánh tét rồi được sửa ăn hết. Và vì thế cho nên tôi nói nếu mà cần á thì mỗi ngã tư một chiếc xe tét lương thực, nhà nào mà thiếu lương thực ra đấy mà lấy, thì chính phủ có mặt. Và vì cái chữ chính phủ có mặt đó mà nó đã không làm chủ được Sài Gòn. Hơn nữa cái bọn Việt Cộng này nó đánh Tết Mậu Thân tức cười lắm. Bây giờ tôi xem tài liệu tức cười lắm. Cái toán mà nó cử đi đánh Dinh Độc Lập nó có 16 thằng à. 16 thằng đó mà cái mấy 16 thằng du kích mà chỉ có B-40 mới là AK thôi mà làm sao mà đánh Dinh Độc Lập. Thế mà nó cũng bắt đánh. Tôi xem tôi vào website của Nguyễn Phú Trọng, tôi vào website của Trương Tấn Sang, tôi vào website của Nguyễn Tấn Dũng. Tôi tìm ra được những cái tài liệu đó, quý vị bây giờ cứ vào những cái đó. Thì thấy thì những cái tài liệu đó, nhá. Thằng Nguyễn Phú Trọng nó vào tận Chợ Lớn bây giờ nè, nhân cái kỷ niệm này, nó thăm cái chỗ mà đào cái hầm ở dưới nhà để chứa vũ khí với lại toán biệt kích của Việt Cộng. Mà cái nhà đó là cái ông gì mà ông tự xưng là ông là người nhà thầu xây dựng Dinh Độc Lập cho Việt Nam Cộng Hòa đó, ông Hoa Kiều đó. Rồi thì đem 16 tên đã đi đánh dinh độc lập thì bị bắn chết hết 7 tên, bị bắt sống hết 6 tên, 8 tên, 87 là 15, còn cái đàn trưởng toán thì nó là trốn được. Đấy. Và cái trong cái buổi tiếp xúc của tên Nguyễn Phú Trọng trong cái dịp thì kỷ niệm Tết Mậu Thân này thì tôi đọc cái tài liệu của ông Nguyễn Phú Trọng á, nó vào nó thăm cái ông đó, rồi ông đó cũng kể lại chiến công như này như nào, rồi thì ông nói rằng tôi lấy làm lạ nhân hôm nay gặp Tổng Bí Thư rồi lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng, là chúng tôi hy sinh như thế 16 thằng thì 7 thằng chết, 8 thằng bị bắt, còn chỉ có mình tôi sống sót thôi. Mà từ đó tới giờ 50 năm, bây giờ trong cái kỷ niệm ông mới đến hỏi thăm chúng tôi, và chưa hề có một cái đãi ngộ nào cho những thằng hy sinh như thế cả. Thì vì lý do gì mà bây giờ ông phải làm cái chuyện này? Đấy. Và bây giờ tôi vào website đó, tôi kiếm cái bài đó, chắc là nó thấy nó hố rồi, hình như nó cất đi rồi. Đấy. Tóm lại là bọn Việt Nam Cộng sản nó đến cái bờ vực thẳm rồi, nó chết đến nơi rồi. Thành ra trong tuần vừa rồi nhân cái dịp thì nó kỷ niệm rầm rộ Tết Mậu Thân này, tôi có một bài bình luận thời sự trên đài của Việt Nam Media Group của tôi. Tôi đặt tên cái tựa đề đó là cầu hồn quá khứ. Việt Nam Cộng sản tổ chức rầm rộ Tết Mậu Thân. Trước kia tôi chỉ phải lên án nó là ăn mày quá khứ thôi. Mỗi lần mà chế độ nó lâm nguy thế lại kỷ niệm này kỷ niệm kia để nó ăn mày quá khứ, nó nói chúng ta từng chiến thắng hết đế quốc này kia thì chúng ta sẽ sống mãi đấy. Mấy lần này thì tôi nghĩ lại rằng thì quá khứ của nó đã chết tiệt rồi, còn đâu nữa mà nó ăn mày quá khứ. Ăn mày kia ông đã chết rồi, nó sẽ ăn mày được. Bây giờ tôi đổi lại. Thay vì tôi mà gọi nó là ăn mày quá khứ thì tôi gọi nó là cầu hồn quá khứ để may ra về cứu được Đảng. Vâng, tôi xin hết.
Dạ vâng, rất là cảm ơn luật sư và ông Hồng Phúc đã trình bày một cách cũng tương đối là nó có chi tiết trong cái vấn đề tổng tiến công và nổi dậy năm Mậu Thân 1968. Và thưa với hai ông, thì Cộng sản Việt Nam đã chuẩn bị như thế nào cho cuộc tổng tấn công này, và Việt Cộng có đạt được mục đích như mong muốn của họ hay không? Xin mời hai ông ở trước hết cũng là ông Hồng Phúc.
Dạ. Xin cảm ơn anh Việt Chi. Trước khi để trả lời câu hỏi của anh, tôi xin phép được góp một tí xíu cái chuyện bên lề với lại luật sư Đinh Thành Bích, đó là cái vấn đề mà cái nhóm bộ tham mưu của ông Kỳ bị bắn chết ở trường học Phước Đức. Dạ. Thì nhân đây chúng tôi muốn nhắc lại cái trường hợp của cuộc chiến tranh Việt Nam nó có nhiều cái mâu thuẫn. Thứ nhất đó, là ngày xưa ông Kỳ cũng đã từng bay máy bay ra anh tạc miền Bắc chứ không phải là không. Rồi xưa chúng ta có những vị tướng cũng rất là hào hùng, đó là ông Đỗ Cao Chí. Ông đã từng đem quân đổ qua đánh, người chúng ta biết rằng là cái hậu cần của Cộng sản nó nằm trên đất miền. Mà nếu không tiêu diệt những cái hậu cần đó là cả cái mối nguy hại. Ông đã cho hành quân qua đó và để tấn công vào khu mỏ vẹt nôn này kia. Thì cuối cùng thì ông bị nổ máy bay chết, cũng là một cái chết bí ẩn. Rồi ngược lại thì chúng ta thấy trong quá khứ đệ nhị thế chiến, ông MacArthur sau khi đã giải phóng ở Bắc Hàn rồi đó, ông định sẵn lòng định hành quân qua bên áp lực của Trung Hoa để tấn công luôn, đánh thẳng qua Trung Hoa luôn, thì ông bị cách chức. Điều đó là chúng ta thấy rằng các cái cuộc chiến tranh của Mỹ đưa ra, nó đều bị cầm chân hay bị trói tay những người ở mặt trận, những người chỉ huy ở chiến trường, bởi những chính trị gia ở nước Mỹ. Thành ra cái cuộc chiến tranh này chúng tôi sẽ nói đến ở phần sau là nó đã bị thua vì đường phố và những cái phòng khách của các gia đình người Mỹ làm cho cuộc chiến tranh của chúng ta bị thất bại. Thế bây giờ xin được trở vào cái câu trả lời của anh đó, thì chúng tôi xin thưa như thế này. Đầu tiên đó, cái việc điều quân để chuẩn bị cho Cộng sản để tổng tấn công cái dịp Tết Mậu Thân thì quốc tế sau này có một số những nhà báo, nhà văn kết luận cho rằng đây là một kiệt tác nguyên văn trong bài viết của người ta, là kiệt tác của sự đánh lừa, tức là nghi binh của Cộng sản. Và khi đó, đó thì cái tiền đồn Khe Xanh á, căn cứ Khe Xanh đóng ở đó là đóng ở Quảng Trị, và cách Lào chỉ khoảng có 20 cây số, và con đường số 9 nó nối liền từ Khe Sanh chạy qua Nam Lào, nó vẫn là một cái đường tiếp tế và hậu thuẫn cho cộng sản có thể tấn công. Thành họ đem rất nhiều đội trung đoàn đến đó để mà bao vây cái Khe Sanh và luôn luôn làm áp lực với Khe Sanh. Thì người Mỹ, các cấp chỉ huy Mỹ có một số đã chủ trương là phải bảo vệ Khe Sanh bằng mọi giá, đã tăng quân viện này kia lên. Thế nhưng mà có một vị tướng lãnh của Hoa Kỳ rất có cao kiến mà đã nhìn ra cái thế nghi binh này và đã đưa ý kiến để mà bàn với lại thống tướng Westmoreland, đó là ông Frederick Wayang, là ông tướng của lực lượng giã chiến 2. Ông cho rằng, ông nghĩ rằng có một cái gì sắp xảy ra, chứ không phải là cái chuyện cái đồn Khe Sanh mà họ làm như vậy đâu. Và ông đã đề nghị với tướng Westmoreland là đem các cái toán thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ trở về vùng 3, đóng vào Sài Gòn và qua những vùng phụ cận. Thì thêm 27, thành ra 27 tiểu đoàn, thay vì lúc đầu kế hoạch chỉ có 14 tiểu đoàn đóng quanh Sài Gòn mà thôi. Thì quả thực đến khi xảy ra cái cuộc kết mậu thân thì Mỹ đã có đến 27 tiểu đoàn đóng vòng quanh Hoa Kỳ cũng như trên con đường đi xuống vùng 3. Thì đấy là những cái mà tin đoán mà đã làm cho Mỹ không bị bất ngờ. Ngày đầu tiên để cũng khai pháo cho cái cuộc chiến dịch của Tết Mậu Thân, nó là ngày 30 tháng Giêng tại Đà Nẵng, Pleiku, Nha Trang và 9 cái thành phố khác ở miền Trung Việt Nam bị tấn công vào lúc 12 giờ 15 sáng. Dinh Độc Lập ở Sài Gòn bị tấn công vào lúc 1 giờ 30 sáng ngày 31 tháng Giêng và thành phố Huế bị tấn công vào lúc 3 giờ 40 phút sáng ngày 31 tháng Giêng. Và tổng kết trong năm ngày đầu đó thì đã có 5 thành phố tự trị trong 6 thành phố đã coi như một cái không bị tấn công, của 5 cái kia bị tấn công. 36 tổng cộng thị xã, trong 36 trong tổng số 44 thị xã bị tấn công và 64 tổng số các quận huyện đã bị tấn công, trong cái số là chúng ta có 245 quận huyện. Ngoại trừ chỉ có Khe Sanh và thành phố Huế và khu vực quanh Sài Gòn là cuộc chiến kéo dài trong vài ngày. Ngược lại đó thì hầu hết là tất cả các thành phố chúng ta chỉ giải phóng trong chưa tới một tuần lễ đã quét sạch được Việt Cộng. Và đây là một cái sự thiệt hại to lớn về mặt quân sự, thất bại hoàn toàn cho phe Cộng sản, đặc biệt là các cơ sở nằm vùng của chúng đều bị bật gốc hết, bởi vì chúng ta đã tìm bới được tất cả các cái tổ chức hoạt động của chúng, ngoại trừ chỉ có thành phố Huế là chịu lâu nhất mà thôi. Thưa quý vị, đấy là cái chuyện ấy. Kết quả của cái trận Mậu Thân mà đến hôm nay sử sách được ghi và theo tài liệu của Bộ Quốc phòng Cộng sản ghi đó, thì các báo chí của Mỹ họ cho rằng Cộng sản Việt Nam mất 58.000 quân tử vong, quân đội Mỹ thì bị 3.895 người, quân đội Việt Nam Cộng hòa thì 4.954 người và khoảng 14.300 thường dân Nam Việt Nam bị thiệt mạng, bị bỏ mạng. Nói về quân sự thì Cộng sản hoàn toàn thất bại về phương diện kỹ thuật và chiến thuật, nhưng trên chiến lược thì họ lại đạt được cái thành công. Cái thành công đó là gì? Như lúc đầu chúng tôi có nói, họ đưa ra ba cái phương pháp đó, là họ hy vọng tiêu diệt được, hy vọng dân chúng nổi dậy. Tất cả những tiên đoán này đều chật lất hết. Nhân dân không nổi dậy, họ không thắng nổi quân đội Việt Nam cộng hòa, quân đội Mỹ về phương diện quân sự. Nhưng mà giới truyền thông của họ và cộng với giới truyền thông phản chiến của Hoa Kỳ đã làm rầm rộ cái kết quả của Tết Mậu Thân lên. Do đó đã làm cho nước Mỹ rung rinh, phong trào phản chiến bùng lên thật mạnh mẽ. Và đặc biệt ông Johnson thời đó là cái người chỉ muốn thò rút lui, không có muốn để cái chiến tranh Việt Nam kéo dài nữa, chỉ muốn giải quyết cái sống đi. Và ông John Westmoreland sau khi ông nhìn thấy ông đã nhổ được cái gốc của Cộng sản ở miền Nam đó, là ông xin tăng viện để giải quyết chiến tranh Việt Nam trong một lần cho xong. Ông xin tăng viện 206.000 quân. Nhưng mà rất tiếc là ở trong Bạch Ốc của Hoa Kỳ vào lúc đó thì có một vị cũng không đồng ý với cái chính sách đó và cho rằng cái việc xin tăng viện quân có nghĩa rằng quân đội Hoa Kỳ đã thất bại nặng nề thảm hại như báo chí tường thuật ở miền Nam Việt Nam, nên cần phải xin quân để bổ sung cho cái sự thiệt thòi đó, và cho rằng nếu kéo dài nữa rồi cũng không thể nào chiến thắng được ở Việt Nam. Và cái kết quả, cái yêu cầu của ông đã không thành công. Thì trong đó có một cái nhà viết sử của mà báo chí khen rằng là một cái người viết sử có trách nhiệm và lương tâm và nhìn thấy xa, thì cái người đó là ông chuẩn tướng Marshall. Ông đã viết nguyên văn như sau: có lẽ kết cuộc tổng kết Mậu Thân, một thắng lợi tiềm năng to lớn đã biến thành một thất bại thảm hại do các ước tính sai lầm, mất tinh thần và làn sóng chủ trương chủ bại đã làm cho những người chỉ huy tại mặt trận không có cơ hội vùng lên để mà tiêu diệt cộng sản. Thì đấy là những cái điều đã xảy ra cho các cuộc chiến tranh ở Việt Nam chúng ta. Xin được trở lại với anh Việt Chi và giáo sư với luật sư.
Dạ thưa, kính mời luật sư.
Vâng, thì tôi xin bổ túc như thế này. Cộng sản Việt Nam chuẩn bị Tết Mậu Thân từng chi tiết một rất là kỹ lưỡng. Nó không có sơ sài đâu. Nó chuẩn bị từng ngày giờ địa điểm, chỗ nào đánh trước, chỗ nào đánh sau, và có thứ tự đàng hoàng. Nhưng mà chẳng qua là nó thiếu cái nhìn chiến lược toàn cầu. Tại sao nó phải có cái chiến dịch Tết Mậu Thân? Lúc đó là Mỹ và Tàu ép nó phải đi hòa đàm Paris. Là Mỹ thấy là đủ rồi. Mà Mỹ đem quân chính quy vào Việt Nam là để chặn cái sự bành trướng của nước Tàu xuống Đông Nam Á. Mà vì nước Mỹ đã kết hòa được với Tàu rồi, thì nước Mỹ không có lý do để tiếp tục để quân sự lực lượng lớn ở Việt Nam nữa. Và theo tài liệu mật mà tôi được tiếp xúc, thì tôi biết rằng Mỹ và Tàu lúc đó bắt thằng Việt Cộng phải đi hòa đàm Paris. Và Mỹ và Tàu đồng ý rằng thì hòa đàm Paris rồi thì nước Việt Nam tiếp tục chia đôi. Miền Bắc thì ảnh hưởng của Tàu, và miền Nam thì chia ra là ba thứ. Là vì cái miền Nam Việt Nam sau cái Geneva vào năm 1954 đó thì đáng lẽ là thuộc Pháp. Nhưng mà người Pháp thua trận và đã bị người Mỹ thay và vào thay thế. Cho nên người Pháp luôn luôn buồn phiền về cái chuyện Mỹ thay thế Pháp ở miền Nam Việt Nam. Cho nên khi mà chia đôi lại đất nước Việt Nam thì phải cho Pháp có một thành phần. Tức là vì thế cho nên chính phủ Việt Nam, miền Nam lúc đó là chính phủ ba thành phần đó, nó chủ trương ba thành phần. Là Mỹ là một, Pháp là hai, và Việt Nam Cộng Hòa là ba. Đấy là chính phủ ba thành phần. Nhưng mà nó không chịu đi, nó nói tôi bây giờ tôi ở dưới mặt trận giải phóng của tôi mạnh lắm rồi mà tại sao không ép tôi. Thì Mỹ và Tàu cho mình mà thử lửa một phen, để mày đem toàn lộ sức lực của mày ra xem mày có làm nổi cái gì không. Và quả nhiên Tết Mậu Thân nó đã không làm nổi. Cho nên nó phải đi hòa đàm Paris. Đấy là nó chuẩn bị rất kỹ. Tại vì đấy là một cuộc chiến sống chết mà. Thành ra nó trả giá bất cứ giá nào. Thành ra nếu mà nó không thắng được cái trận đó thì nó phải chết. Cho nên nó thẳng tay nó tàn sát tất cả những cái vùng nào mà nó chiếm đóng được. Đấy là cái lý do như thế. Và bây giờ nó không học cái bài học đó, bây giờ nó lại còn tiếp tục kỷ niệm. Tôi lấy làm tức cười. Vâng, thế tôi nghĩ rằng thì chúng ta nên chuyển sang đề tài khác đi.
Dạ vâng, cũng liên quan tới Tết Mậu Thân, thưa luật sư. Đây cũng là một cái chuyện mà tôi nghĩ rằng chúng ta cũng phải cần quan tâm đến. Thì thưa với luật sư và ông Hồng Phúc, là trong cái trận tấn công Tết Mậu Thân năm 1968, thì chúng ta, tức là những người Việt chống cộng, không thể nào không nhắc đến những mồ chôn tập thể của bọn Việt Cộng đã gây nên cho người dân Huế sau 25 ngày mà bọn chúng chiếm đóng. Thì thưa với hai ông, Cộng sản đã nói gì về những nạn nhân xấu số này trong những ngày mà chúng ăn mừng gọi là chiến thắng của chúng? Thưa với hai ông, và cũng xin mời ông Hồng Quốc.
Dạ, xin cảm ơn anh Việt Chị. Dạ thưa, cái vấn đề này đó, thì đây là một cái điều mà chúng ta nghĩ rằng không có cái dân tộc, ở cái chính quyền nào mà nó có thể chưa chẽn như là đối với chính quyền Cộng sản Việt Nam. Lưỡi không xương thì nhiều đường lắc léo, mặt nào chúng nó cũng được. Thứ nhất là chúng ta điểm mặt những cái tên nằm vùng. Đài BBC London có thực hiện một cuộc phỏng vấn với những cái tên 30 tháng 4. Thì có, trong đó có một cái anh tên hiện giờ quận trưởng quận nhất ở Huế, tên là anh Vấn. Thì anh nói là ngày xưa anh ta không phải là cơ sở đấy có nghĩa là không phải là cái người là nằm vùng cho Cộng sản ở trong Việt Nam Cộng hòa. Chính mà khi chính quyền vào đó thì lại cho anh ta làm quận trưởng quận nhất ở ngoài Huế. Thế anh ta nói cái nhiệm vụ của lúc đó của chúng tôi là gì? Là cố gắng tránh tổn thất cho đồng bào. Và lúc bây giờ thì hải vệ thất hạm đội của Mỹ ở ngoài biển bắn hiểm trợ cho quân đội Mỹ ở trong này ghê gớm lắm. Thì chúng tôi cứ đào hầm trú ẩn này kia để mà bảo vệ cho người dân để khỏi chết chóc vì súng đạn của quân thù của ngoại bang. Dạ. Các ông đang đào hầm nhưng trốn tránh, có lẽ đào hầm để chôn chứ không phải đào hầm để cho ta trốn tránh bom đạn. Bởi vì cả nước chết được khoảng 14.000 người thì riêng Huế đã chịu hơn 7.000 người bị chôn ở các cái mộ tập thể, tay chân bị trói bằng cái sợi dây điện thoại hay dây điện, dây nhợ, bất cứ cái gì. Có người những cái sâu mà họ sâu người cả chục người vào với nhau, có những người bị đập vỡ đầu bằng cán cuốc, một cái sự tàn sát người đồng loại vô cùng dã man. Và những cái hành động đó cho đến ngày hôm nay, rất tiếc là những cái bọn báo chí phản chiến ngày xưa đó, họ đã từng làm hại cho cuộc chiến tranh Việt Nam, ngày đến giờ phút này họ vẫn không chưa phản tỉnh, họ vẫn không dám phơi bày những cái chuyện tàn nhẫn vô lương tâm không có nhân tính của cộng sản đã trước dư luận quốc tế. Thế nhưng chính chúng ta là những người có bổn phận và nhắc lại cái chuyện này. Thế nhưng mà tại sao hôm nay chúng lại đem ra để chúng ăn mừng chiến thắng được chúng? Mà trong đó người ta cả thế giới, người ta đều thấy, cả dân tộc đều nhìn thấy một cái tàn nhẫn của chúng, như luật sư Bích nói vừa rồi. Là bởi vì chúng nó đang, bọn Cộng sản Việt Nam đang rối rắm trong cái nội bộ của họ. Mà ngay Nguyễn Phú Trọng bây giờ cũng cảm leo lên lưng quạt, cũng cảm thấy sợ lắm. Sợ gì? Sợ cái nhóm miền Nam nó quật ngược lại thì Nguyễn Phú Trọng có ngày vong mạng và có thể cũng lại cuốn gói lưu bông là may lắm thôi. Thành ra vì thế họ mới phải tổ chức cái này. Cái mặt trận mà đánh ở trong miền Nam đa số là cái mặt trận giải phóng, và rồi những cái nhóm nhân quân tự vệ của họ đó, của Việt Cộng đó, đã bị vong mạng nhiều nhất mà không được nhắc đến. Như trường hợp cái nhóm mà luật sư Bích có nói đến là đánh dinh độc lập, nó bảo 50 năm rồi chúng tôi công lao như thế chả canh nói gì đến tôi cả, cái gì đó thanh toán nhau thôi. Thành ra họ đã làm cái này rồi cho báo chí chụp hình chụp ảnh cái hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đến dự lễ kỷ niệm 50 năm mậu thân, có Nguyễn Tấn Dũng đứng bên cạnh. Mà trong khi từ bấy lâu nay thì thật ra là dư luận ở trong nước cũng như ngoài thế giới đều đồn đại là có thể Nguyễn Tấn Dũng phải ra tòa một ngày gần đây, thì đây cũng là một cái thứ biểu diễn của cộng sản, làm cho người ta thấy rằng không có gì cả, chúng tôi với nhau vẫn là đoàn kết là một. Thế nhưng mà cái chuyện mà phải thanh trừng tham nhũng này kia thì là chúng tôi làm là chuyện khác. Thì đấy là cái suy nghĩ của tôi. Thưa anh Việt Chi, xin được trở lại với anh và luật sư.
Dạ thưa, kính mời luật sư.
Vâng, tôi thấy nó tổ chức cái này tôi tức cười vô cùng. Cái tội ác của nó thì rành rành ra đấy rồi. Mà tôi nhớ lại rằng nó quên rằng cả thế giới đã lên án cả cái lò cộng sản từ bên Nga sang đến bên Tàu, sang đến Việt Nam, sang đến Đông Âu. Người ta đã lập một cái ủy ban sưu tầm tội ác của cộng sản toàn thế giới. Và người trong cái đợt đó thì đồng bào Việt Nam của chúng ta ở hải ngoại đã lập một cái hồ sơ đầy đủ tội ác của Việt Nam Cộng sản, mà chúng ta nộp một cái hồ sơ cho cái ủy ban đó là tới 3 triệu nạn nhân cộng sản. Và trong 100 triệu nạn nhân cộng sản trên toàn thế giới, chúng ta đóng góp 3 triệu. Nhưng mà sau cái ủy ban đó họ thanh lọc đi, thanh lọc lại, họ kiểm điểm đi, kiểm lại, người ta chỉ nhận rằng ở Việt Nam chỉ có 1 triệu nạn nhân cộng sản thôi. Mà cái triệu nạn nhân cộng sản ở Việt Nam cũng như là trên toàn thế giới là được Liên Hiệp Quốc cũng như toàn thế giới lên án là tội diệt chủng, tội phản nhân loại. Mà bây giờ có một cái đài kỷ niệm bao nhiêu triệu đô la, chúng ta có đóng tiền vào cái đài kỷ niệm đó ở thủ lập ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn này, một cái đài kỷ niệm tưởng niệm 100 triệu nạn nhân cộng sản trên toàn thế giới. Không biết là nó sang Mỹ mà nó có trông thấy cái đài đấy hay không, mà bây giờ nó lại tổ chức rầm rộ kỷ niệm Tết Mậu Thân. Tôi không hiểu cái đầu óc của nó như thế nào. Nhưng mà tôi nghiên cứu lại thì tôi thấy rằng nó cũng có lý để làm cái nào. Nó có cái nhu cầu trước mắt nào đó để làm cái này. Mà nó không bao giờ nó nghĩ đến cái tai họa đằng xa. Nó làm cái này là nó tự lên án, nó sẽ xác nhận rằng, à vâng, các ông lên án tôi là tội diệt chủng trên nhân loại, vâng, tôi có diệt chủng trên nhân loại đây. Nó nhằm cái mục đích gần cái gì là cái gì? Tôi tò mò, tôi vào website Nguyễn Tấn Dũng. Tôi tò mò, tôi vào website Nguyễn Phú Trọng. Tôi tò mò, tôi vào website cả Trương Tấn Sang nữa. Thì tôi thấy rằng trong cái lễ kỷ niệm này có đầy đủ mặt những thằng mà kỳ cựu đã về hưu về hết rồi. Là đầy đủ mặt hết. Tôi đầy một danh sách dài lắm mà tôi không nhớ tên. Đặc biệt là có tên Nguyễn Tấn Dũng. Chẳng những là nó đi dự cái lễ, tên Nguyễn Tấn Dũng nó đi dự cái lễ kỷ niệm Tết Mậu Thân. Lẽ ra còn đi dự cái hội thảo về của Ủy ban Khoa học xã hội khi đó gì của nó là về cái Mậu Thân, rồi nó đưa ra cái kết luận rằng nhờ chúng ta hy sinh rất nhiều, nhưng mà nhờ cái hy sinh đó chúng ta đã tạo được một bước ngoặt, nó gọi là bước ngoặt về ngoại giao, chúng ta đã buộc được Mỹ phải ngồi vào bàn hòa đàm. Thực ra trên thực tế là Mỹ đã buộc nó vào hòa đàm sau khi nó thất bại cái vụ Mậu Thân. Nó và đi Paris mà nó vừa đi vừa khóc. Bây giờ tuyên truyền nó nói ngược lại, nó là nhờ hy sinh Tết Mậu Thân mà chúng ta đã buộc được Mỹ ngồi vào bàn hòa đàm. Anh em, cái bọn cộng sản này ấy, nó lý lẽ cái kiểu kiểu ngu đần của nó, mà nó luôn luôn nó giật gấu vá vai, nó giải quyết một cái vấn đề nhỏ bằng cách là nó chịu tổn hại cái vấn đề lớn. Thí dụ như là cái vụ mà thằng Trịnh Xuân Thanh cũng thế, nó giải quyết vấn đề nội bộ mà nó không nhìn thấy cái tai họa lớn là nó mất hết cái nguồn mậu dịch của 27-28 nước lên đầu. Thằng Việt Cộng luôn luôn nó cứ lấy cái câu châm ngôn này thì là cứu cánh biện minh phương tiện. Cần làm cái việc gì là nó làm ngay. Để nó làm thành công thì cái cứu cánh biện minh phương tiện. Đấy là cái lý luận ngu dốt của chúng nó mà bây giờ nó vẫn cần tiếp tục. Nó lấy làm lạ sao bây giờ nó vẫn còn ngu như thế. Tôi nhắc lại nha, là quý vị vào mấy cái website đó thì quý vị sẽ thấy hình thì Nguyễn Tấn Dũng ra đó, rồi những tên cựu này cựu kia đó, đầy đủ bọn Mặt Trận Giải Phóng. Và chúng ta nhớ rằng thì lúc đó nó thiệt hại tới 3/4 lực lượng vũ trang của nó, và tất cả cán bộ nằm vùng của nó bị lộ mặt hết, phải chạy sang Cao Miên hết trơn. Những tên cái sinh viên thanh niên nội thành là phải bỏ chạy hết. Mà bây giờ nó kỷ niệm rầm rộ, rồi nó chiến thắng, rồi nó tuyên dương các anh hùng. Anh hùng mà thua chạy. Và tôi sẽ đó.
Dạ vâng. Đó là những cái gì mà chúng ta nói về Tết Mậu Thân 1968. Bây giờ thì chúng ta xin trở lại với những cái việc ở trong nước Việt Nam bây giờ. Thì thưa với hai ông, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ngày một gia tăng đàn áp những người hoạt động môi trường ôn hòa. Ngày 6 tháng 2 vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã kết án 14 năm tù giam anh Hoàng Đức Bình và 2 năm tù giam anh Nguyễn Nam Phong. Vậy thì thưa với hai ông, người dân Việt Nam phải sống dưới chế độ cộng sản phi nhân này đến bao giờ? Dạ vẫn mời ông Hồng Phúc.
Thưa anh Việt Chi và thưa quý vị thính giả, thưa luật sư, câu hỏi đặt ra là người dân Việt Nam sẽ phải chịu đựng cái chế độ phi nhân này đến bao giờ? Quả thật là chúng tôi trong cái lúc mà được đặt nghe câu hỏi này thì chúng tôi chỉ nghĩ đến ngay là chúng ta phải tích cực đẩy mạnh cái phong trào quốc tế vận, bởi vì thực sự ra cái lực lượng của chúng ta hiện nay đó, một số đông đảo đồng bào ở trong nước bị kìm kẹp tối đa bởi công an quân đội bằng lưỡi lê nòng súng, bằng mọi phương pháp, ai nói cái gì đều giật trái với ý đảng là đi tù, mà vào đồn công an ngày hôm sau ra là bằng cái xác chết không hồn nữa. Thành trước những cái sự đàn áp khắc nghiệt như vậy thì rõ ràng chúng ta cảm thấy rằng chúng ta cần phải nhờ cậy vào cái thế lực quốc tế, Bởi vì sao? Ở đời đó, có ăn thì phải có chịu. Các anh Việt Cộng bây giờ đó, chỉ muốn đưa tay đi cầu cứu các quốc gia tư bản mà thôi. Thành ra khi mà họ muốn cầu cứu điều gì, thì bắt buộc họ phải trả giá. Và cái sự trả giá đó có lẽ là một cái áp lực giúp cho chúng ta đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền ở trong nước. Từ cái ngày mà chúng bắt mẹ Nấm, bà mẹ Nấm cho tới bà Trần Thị Nga, nhưng tuyên những cái bản án vô cùng nặng nề đối với những người phụ nữ có con nhỏ giờ này, có con thơ 6, 7 tuổi, 7, 5, 4, 5 tuổi còn ở trong quê nhà. Đó là những cái chuyện thiết rất là vô nhân đạo. Nhưng mà chúng thế giới can thiệp, mọi nơi can thiệp. Ngay hôm gần mới đây thì anh Hoàng Đức Bình và anh Nguyễn Nam Phong, như câu hỏi được nêu lên đó, là mới bắt 14 năm tù, 2 năm tù về những cái tội mà chỉ phản đối cái hãng Formosa, nó gieo cái chất độc hại cho cả một cái vùng 4, 5 tỉnh ở miền Trung, chết chóc, thất nghiệp, rồi tan hoang, bỏ cửa, bỏ nhà đi xứ khác làm ăn đến như vậy. Mà nó vẫn cứ phải phê như đó. Nó nhận tiền 500 triệu đô la rồi bỏ để chia cho những người nạn nhân. Chả biết thế nào, đến giờ này nó đi đâu và được bỏ người bao nhiêu. Thành thưa quý vị, Hoa Kỳ đã quan ngại rất sâu sắc về cái việc này. Và đã lên tiếng, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lên tiếng, nghĩa là cảnh cáo hay là đúng hơn là đưa ra một cái lời mà tố cáo cái sự vô nhân đạo của chính quyền Việt Nam, rồi tòa đại sứ cũng Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng đã lập lại những cái lời này. Thế nhưng mà vẫn không đi đến đâu cả. Thành ra chúng tôi nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn nghĩ cái vấn đề đẩy mạnh cái công tác mà kêu là quốc tế vận đấu tranh để mà giải thể được cái chế độ cộng sản là trên hết. Hai nữa là giảm bớt cái áp lực của họ đối với những cái người ở những nhà đấu tranh cho tự do dân chủ ở trong đất nước của chúng ta. Thì đấy là cái suy nghĩ của tôi, thưa anh Việt Chi.
Dạ vâng, luật sư nghĩ gì về cái chuyện mà tụi nó càng ngày nó càng áp bức đối với người dân ở trong nước? Mời luật sư.
Đối với cái anh Hoàng Đức Bình với anh Nguyễn Nam Phong này, là cái tội nặng nhất của anh ấy, là cái tội đi biểu tình vụ phong bố xã. Và Formosa là cái gì? Formosa là cái bãi xả thải độc của bên tàu. Trong cái đợt mà thanh trừng nội bộ này, nó mượn cớ nó đánh tham nhũng. Nhưng mà nó ưu tiên nó đánh những cái nhóm lợi ích nào mà làm hại cho nhóm lợi ích của ông chủ tàu của nó. Đầu tiên là nó sờ đến cái Petro Việt Nam, là nào là Đinh La Thăng, nào là Trịnh Xuân Thanh, là cái đấy, tất cả cái đợt là đã ấm xỉ rồi, là cái nhóm lợi ích Petro Việt Nam có tội với tàu cậu. Vì năm xưa khi mà Biển Đông bắt đầu nổi sóng lên, từ khi mà cái nhóm Petro Việt Nam nó tố cáo, nó la làng lên rằng thì tàu đi thăm dò dầu của nó bị tàu của Trung Cộng cắt cáp, khiến cho là thế giới rúng động lên, làm anh tàu vất vả rồi đó cho đến bây giờ. Rồi đưa đến cái việc mà đi kiện ở tòa án quốc tế, rồi thì là nó tàu nó bị tòa án quốc tế bác bỏ cái tranh chấp, cái nhìn nhận chủ quyền của nó. Thành ra Petro Việt Nam là phải bị tiêu diệt. Và bây giờ nó thay thế bằng một nhóm lãnh đạo khác. Bây giờ đến phiên anh Hoàng Đức Bình này là Formosa cũng thế. Formosa là một cái công ty tàu nó đầu tư vào Việt Nam. Nó mượn cớ là nó đầu tư để nó lọc dầu, nó làm ống thép rồi này kia. Nhưng mà thực ra là nó biến cái đó thành ra là cái mỏ xả chất độc. Và cái công ty Formosa này đã xả chất độc của thằng tàu nó lập ra, đã xả chất độc trên nhiều nước trên thế giới, nó đã bị ít nhất là 10 nước đuổi rồi. Mà anh Việt Cộng ăn hối lộ, nhận nó vào, rồi nó bị lộ tẩy ra, thì lại ăn hối lộ của nó, cho nó nhận lỗi, nhưng mà không đuổi nó. Và vì thế cho nên, anh Hoàng Đức Bình với Nguyễn Nam Phong này là một cái cảnh cáo cho các ông linh mục mới là đồng bào ở cái vùng đó, rằng đừng có đi biểu tình chống Cộng sản sao nữa, thì nó răn đe thì nó phải xử nặng, nó xử nặng cả mẹ Nấm các người khác. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nó luôn luôn nó nhìn những cái lợi trước mắt, nhưng mà nó không thấy những cái hại sắp tới sau lưng, giống như ông Phùng Hùng Phúc nói đó, người Việt Nam chúng ta không phải là không dám đứng dậy, hết sợ nó rồi. Nhưng mà tương quan lực lượng, cái bộ máy đàn áp của nó còn mạnh lắm, cho nên người ta chỉ có thể vùng dậy từng địa phương một, chưa có nối được từng địa phương này và địa phương kia, và nhất là chưa có nối được cái bộ máy ở Hà Nội và Sài Gòn. Một ngày nào đó mà cái bộ máy chỉnh đảng của nó vì tranh quyền tranh ăn mà nó đánh nhau mà tơi bời cái đảng của nó ra từ trên xuống dưới đó, đồng thời nó lại bị quốc tế cô lập nó về vấn đề mậu dịch, nó không có đô la vào nữa, nó không có tiền để trả lương lính, nó để cho lính đói như là Bắc Triều Tiên, rồi công chức của nó bây giờ nó viện cớ này viện cớ kia, nó tước bãi chức những cái thằng mà đã không có chức rồi, đã về hưu rồi, nó bãi chức để làm gì? Để nó không phải trả lương hưu cho mấy thằng đó, nó không phải... Đấy là bây giờ nó đó, mỗi đứa, mỗi địa phương, mỗi cơ quan nó phản ứng một cách bố láo, trong khi chế độ của nó lung lay như thế, mục từ trên xuống dưới như thế, tiền thì không có, mà bây giờ nó lại đi xây cái nghĩa trang cho các cán bộ chấp bu của nó, bây giờ nó đang bị cả nước chửi nữa. Thành ra chúng ta chờ đợi đúng như ông Phong Phúc nói, ở hải ngoại này chúng ta phải tất cả đồng bào ở bất cứ thứ nước nào thì nên vận dụng nước đó, tạo ra một cái tình hình quốc tế trói chặt nó vào, không cho nó tiền nữa. Và cụ thể là trong cái báo cáo về kinh tế tài chính của nó trước quốc hội vừa rồi, nó không dám nhắc đến là năm nay đồng bào kiều hối gửi về Việt Nam là bao nhiêu. Nhưng mà ai cũng biết rằng trước năm 2015 là 13 tỷ, bây giờ chỉ còn có 5-6 tỷ thôi. Thành ra là cứ mỗi người một việc, ở đâu trong khả năng làm việc đó, làm tạo ra một cái tình hình quốc tế thuận lợi cho nó, để cho cái bộ máy cai trị của nó, bộ máy đàn áp của nó, từ công an cho đến quân đội là bị vô hiệu hóa, nó cùi ra ở đó, nó đói quá, nó làm sao nó lên vân lệnh đảng lên nó đi đàn áp được nữa. Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy người Việt Nam vùng lên một cách rất là oai hùng, chứ đừng có trách rằng bị như thế mà tại sao không đứng lên. Người ta chưa đứng lên được, chứ không phải là người ta không muốn dám đứng lên, không dám đứng lên. Đó, thì thế hết rồi.
Dạ vâng. Và sau đây là cái vấn đề thứ năm và cũng là vấn đề chót mà chúng tôi xin gửi đến hai ông. Thời gian thì nó cũng không cho phép nhiều, mong luật sư và ông Hồng Phúc có thể tóm gọn cho nó được kịp với cái thời gian. Đó là cái cuốn sổ hộ chiếu mang tên là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nhìn về nền giáo dục của bọn chúng thì chúng ta không khỏi đau lòng về cái gọi là vì mục đích trăm năm trồng người trong thời đại của Hồ Chí Minh. Thì xin ông, xin hai ông cho nghe nhận xét của hai ông về giáo dục của Cộng sản Việt Nam. Họ đào tạo con người theo định hướng nào? Và kính mời ông Hồng Phúc.
Dạ, xin cảm ơn. Chúng tôi xin được vắn tắt và nói rất mau một chút. Dạ, trước hết là chúng tôi xin được đưa ra những cái ý kiến nhận xét ngay từ trong nước mà chúng không đủ thời gian để nói hết. Thì chúng tôi chỉ xin đưa cái ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Vân Nam. Ông phân tích rằng là cái hệ thống giáo dục hiện nay với những cơ sở nền tảng nguyên tắc triết lý và mục tiêu giáo dục vốn có sẽ chỉ có thể sản sinh ra những cái sản phẩm giáo dục không thích hợp cho dân tộc, cho đất nước và cá nhân, nếu không muốn nói là những sản phẩm góp phần gây nên một cái hiện trạng phát triển cái sự đau lòng của đất nước ngày hôm nay. Các cái biện pháp cải cách giáo dục không thích hợp đang được áp dụng hay dự kiến áp dụng để cho cái hệ thống ấy hoạt động thiếu hiệu quả hơn. Có nghĩa là càng ngày thì chúng lại càng gây ra nhiều cái sự đau lòng hơn nữa. Đấy là cái nhận xét của ông tiến sĩ Nguyễn Vân Nam. Và thưa một cái nhận định của cá nhân chúng tôi đó, thì ngày xưa bọn cộng sản nó cũng có thể chê là chế độ phong kiến của Trung Quốc đó, nó đào tạo ra một cái lớp sĩ phu mà chỉ có biết quỳ và lệnh mà thôi. Yeah. Nhưng mà nó còn không tệ bằng cái lớp người mà ngày nay nó đào tạo giữa thời đại Hồ Chí Minh là kêu là vì mục đích trăm năm trồng người. Thưa quý vị, có bao giờ quý vị có thể tưởng tượng rằng những đứa con nó được dạy dỗ để về nhà trả lời cho bố mẹ nó rằng nó được sinh ra là bởi do cái sinh thú của cha mẹ, nghĩa là vì vấn đề kết quả sinh lý mà sinh ra, chứ không phải có công lao hay là muốn sinh đẻ ra nó gì cả. Những cái chuyện vô luân lý như vậy nó đầy ngập ở đất nước Việt Nam ngày hôm nay. Rồi những cái cảnh mà xin lỗi ngay ông Hồ Chí Minh thôi, mà cháu gái miền Nam ra thăng Bắc Hồ mà một con người em nó chỉ có 6-7 tuổi, ông ôm ông hôn sờ mó rồi ông hôn môi, những cái hình ảnh đầy giấy ở trên các internet người ta đều thấy. Một cái xã hội như thế, thưa quý vị, làm sao mà có thể đào tạo ra được người Việt Nam ngày hôm nay cầm cái hộ chiếu Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đi đến đâu thì xấu hổ đến đó, đến Nhật cũng thấy bảng nó đề cả, rồi nó viết bằng tiếng Việt Nam, nó bêu dếu người Việt Nam trên cấp shop listing ở đấy, qua Thái Lan cũng bị, bên Na Uy cũng bị, nói ví từ điển gì cũng bị. Thưa quý vị, tất cả các nơi nào trên cái thế giới này họ đều bêu dếu mình Việt Nam một cách nhục nhã hạ cấp, rồi nào buôn rừng tê giác ngà voi rồi vi cá. Là trước quý vị, toàn những chuyện hết sức là tồi bại, mà ngay cả những cái hạng người thuộc cái thành phần ngoại giao cao cấp của Cộng sản còn như thế thì đất nước sẽ đi về đâu? Dạ, tôi xin lấy lời.
Dạ vâng, và bây giờ thì chúng tôi xin mời luật sư có cái nhận xét một chút và để kết thúc cho cái chương trình.
Vâng, cái nền giáo dục của Cộng sản thì tôi đã phê bình từ lâu rồi. Tất cả cái sự sôi sục của Cộng sản ngày hôm nay là nó do cái nền giáo dục của nó đào tạo những con người, nó nói rằng thì là mày không phải là con của cha mẹ mày, mày là con của xã hội. Cho nên thằng bé con mà nó vào Đảng Cộng sản nó về, nó gọi bố nó là đồng chí bố, đồng chí mẹ. Rồi thì nó sống bằng vật chất, cho nên đồng tiền là tiên là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái già danh vọng, là cái lọng che thân, là cán cân công lý. Một cái xã hội như thế thì làm sao mà giáo dục như thế thì nó đương nhiên nó là như thế. Và bây giờ có cái nước nào mà bán con gái ra đi ngoại quốc để bán chôn nuôi miệng hay không? Và sinh hay du sinh còn đi ngoại quốc thì chuyên môn ăn cắp, đi đến nước nào cũng bị ăn cắp hết. Đi ăn cắp vặt, ăn cắp vặt thì bị người ta bêu díu đem về. Rồi thì nó xuất khẩu lao động sang ăn lê thì chuyên môn đi trồng cần sa, trồng ma túy. Nó sẽ sang Mỹ cũng thế. Tất cả là cái nền giáo dục của nó là nó phá sản ngay từ đầu, là vì cái quan niệm giáo dục của nó là nó khác với cái quan niệm giáo dục nhân bản của loài người. Nó là giáo dục ra những con thú, cho nên không dễ làm lạ rằng bây giờ chúng ta thấy những cảnh đau thương như thế. Chuyện này nó rất dài và tôi xin nói vắn tắt thế thôi.
Dạ, kính thưa hai vị, thời gian thì cũng đã hết. Xin hai vị có đôi lời với thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam trước khi chúng ta chấm dứt chương trình Chuyện Quê Nhà đêm nay. Kính mời luật sư.
Vâng, xin tạm biệt ông Việt Tri, xin tạm biệt ông Hồng Phúc, xin tạm biệt quý thính giả của Đài Việt Nam.
Dạ, chúng tôi xin được kính chào toàn thể quý vị thính giả, xin kính chào luật sư và kính chào và cảm ơn anh Việt Tri đã giúp điều hợp cho chương trình hôm nay. Hết sức là trôi chảy cho chúng tôi, vui mừng lắm. Dạ, cảm ơn anh.